Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Bây giờ Đức Giêsu trở lại thành Capernaum, hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có bốn người khiêng, nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, tội con được tha rồi." Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ: "Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, tội con được tha rồi; hai là bảo đứng dậy vác chõng mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con, đứng dậy vác chõng mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi con, lời Thiên
Chúa. Anh chị em, ở đây anh chị em có thấy người bại liệt bao giờ chưa? Thấy người bại liệt bao giờ chưa? Rất nhiều chứ hả? Người bại liệt nhiều lắm. Chúng ta xin lỗi, đang ngồi khỏe mạnh như vậy hoặc đang đi đứng như vậy, chỉ cần máu nó lên, đột quỵ, té xuống, hoặc là chấn thương sọ não, hoặc là có vấn đề gì trên đầu, chúng ta có thể bại liệt rồi, đúng không ạ? Cho nên người bại liệt thì mình thấy nhiều. Và anh chị em có thấy người nào bại liệt được chữa khỏi chưa? Không, có thấy không? Thế bao giờ chưa? Có, cũng có những người bại liệt được chữa khỏi. Dĩ nhiên là chúng ta không có thấy được một cách rõ ràng giống như là hôm nay ngay lập tức người ấy chữa dậy vác chõng mà về. Nhưng mà cũng có những người Chúa cho gặp thầy gặp thuốc, rồi họ đi châm cứu chẳng hạn, để họ tập vật lý trị liệu chẳng hạn, rồi họ tĩnh dưỡng tinh thần chẳng hạn. Vì có những người khi vì làm việc căng quá, đang bị stress, căng thẳng quá, căng thẳng đầu óc quá, rồi thì bị có vấn đề trên cái đầu, nó bị bại liệt. Bởi vì họ nghỉ ngơi, họ tĩnh dưỡng, và nhất là họ cầu nguyện, họ lấy lại được lòng tin, họ có được lòng tin, rồi Chúa chữa. Tôi chứng kiến nhiều người được Chúa chữa lành, mà họ có hôm vừa rồi có một ông 11 năm, ông ấy ngồi nằm trên giường suốt, chả bao giờ ông đi ra ngoài. Ông bị về, hôm bị đột quỵ suốt. Hôm đó mời ông đi cầu nguyện thì người nhà cũng ngại, họ biết ông có đi được hay không. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng cho chở ông lên xe và đưa ông đến ngồi. Ông ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ cầu nguyện, chia sẻ. Và cuối cùng ông nói rằng đây là suốt 11 năm giờ con mới ra khỏi nhà. Và con nghĩ rằng con chỉ ngồi được 5 phút, mà giờ con ngồi được 3 tiếng đồng hồ mà thấy khỏe mạnh, tỉnh táo, không có thấy mệt mỏi hay căng thẳng gì cả. Và có những người mà họ ngồi trên xe lăn, rồi họ đến, họ cảm thấy là mệt mỏi, không thể đến mà cầu nguyện chung được, không thể đến mà nghe chia sẻ được. Nhưng mà người nhà đưa họ đến, rồi khi họ nghe lời của Chúa, rồi họ cầu nguyện, họ cảm thấy tâm hồn họ bình an. Lúc họ đến, thì họ đến trong một cái tâm trạng là thất vọng, chán nản, ngã lòng, và đôi khi là tuyệt vọng nữa. Nhưng mà khi họ ra về, họ vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng mà họ đã được biến đổi. Họ đã được biến đổi là họ tìm được cái niềm vui, tìm lại được niềm hy vọng và cái sự lạc quan khi họ nghe được lời của Chúa, khi họ cầu nguyện. Thì không phải là chỉ
bại liệt về thân xác, mà cái bại liệt lớn hơn cả đó là bại liệt về phần, bại liệt về phần linh hồn, bại liệt về phần linh hồn. Cái đó mới là cái khó trị, đó mới là cái khó trị. Thế thì người mà họ đến, có những người khỏe mạnh lắm, có những người khỏe mạnh lắm, mà khi họ đến là họ đã bị bại liệt về tâm hồn, họ bại liệt tâm hồn rồi, vì có thể là một cuộc tình đã đổ vỡ, họ cảm thấy thất vọng, cảm thấy gọi là ta buồn, ta đi lang thang bới vì đâu, hoặc là cảm thấy là bại liệt quá vì người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi, thì họ cảm thấy là không muốn nhúc nhích gì nữa, cảm thấy không muốn làm gì nữa. Có gì anh chị em đi vào cái tình trạng mà mình cảm thấy mình không muốn làm gì nữa, có gì cảm thấy vậy, có gì đi chỗ mà mình cảm thấy chán nản quá, chẳng muốn làm gì nữa cả, không muốn nhúc nhích, không muốn động đậy gì cả, có gì thấy vậy không? Lúc nào thì chị thấy như vậy, bạn thấy như vậy, bạn chia sẻ một lúc nào bạn cảm thấy lúc chán nản quá, không muốn làm gì cả.
Chồng con đi nhậu.
Hả? Lúc nào?
Chồng con đi nhậu.
Chồng đi nhậu thì chị đi đâu?
Ở nhà coi cô.
Ừ, sao? Cảm thấy làm sao?
Thấy buồn.
Ừ.
Hơi khó.
Chồng đi nhậu, vợ ở nhà thì thấy buồn mà cảm thấy không muốn làm gì nữa, phải không? Phải không?
Dạ vâng.
À, đó là lúc mà chị cảm thấy luôn là bại liệt về tâm hồn, cảm thấy chồng mình cứ như thế này thì mình sao đây? Rồi anh có gì anh cảm thấy là mình bại liệt về tâm hồn, mà thất vọng chán nản, mình không muốn làm gì bây giờ?
Có.
Ừ. Chia sẻ cho mọi người.
Khi mà những cái mà mình vật định là trong cái kế hoạch của mình mà không thành công thì mình cảm thấy chán nản, nhất là khi và vướng vào vấn đề tình cảm đó, mà không thành công thì không muốn sống luôn, muốn chết
lúc giờ thì anh muốn cái gì, lúc giờ anh muốn cái gì?
Muốn chết mất cho rồi.
Còn chị, đúng là chị cảm thấy bại liệt về tâm hồn, chia sẻ cho mọi người.
Con thấy không bại liệt về tâm hồn thì không có, mà có đau khổ thì có, nhưng mà nhờ ơn Chúa thì con thấy mọi sự con thấy rất là bình an, chả có gì.
Nếu đau khổ như vậy thì chị làm gì?
Thì con chỉ cầu nguyện.
Có cầu nguyện được hay không?
Con vẫn cầu nguyện được.
Mà chị phải thấy là đó là cái ơn huệ của Chúa. Có những lúc mình cầu nguyện không được, có lúc mình cầu nguyện không được nữa. Hồi đó
chả nói đúng, trong lòng mình rất là muốn cầu nguyện những người mình rất là giống như mệt mỏi lắm, nhưng mà con vẫn cố gắng, không nói được nhiều nhưng chỉ nói được một ít, chẳng hạn như một vài kinh hay là một vài lời nói trước khi đi ngủ, thì con vẫn tin là như thế Chúa cũng nghe thấy.
Còn anh có gì anh cảm thấy mình bại liệt hay là chán nản thất vọng gì tâm hồn mình?
Dạ thưa có chàng.
Anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì con đau khổ rất là nhiều, nhưng mà từ khi nghe những cái lời cha giảng thì con chỉ biết cầu nguyện và đi đến với Chúa, phải nghe những cái lời cha giảng thì mình cảm thấy nó an tâm, nó nhẹ nhàng, thì những cái sự đau khổ đó nó sẽ tan biến. Dạ con xin.
Anh có thể nói cái một trong những đau khổ mà anh đến chịu.
con gửi hết cho Chúa.
Đây có lại đau khổ về chuyện gì?
Nói chung là trong công việc làm, cũng như cuộc sống có nhiều cái nó không theo dự ý như mình muốn. Thì từ những cái đó mình cảm thấy mình đau khổ. Nhưng mà giống như con nói, con nghe lời của cha giảng nhiều thì mình không phải theo cái ý của mình nữa, mà mình theo ý của Chúa hay là ký ý của anh em, thì mình sẽ hòa đồng với lại cái người bạn của mình, hay hợp tác với mình, hay là những người anh em xung quanh, mình sẽ theo ý, thì mình sẽ được một cái kết quả nó tốt đẹp hơn là theo cái ý riêng của mình.
Rồi anh nghe giảng từ bao giờ và nghe lúc nào?
Dạ con nghe từ khi anh Hưng đưa con cái đĩa đầu tiên, từ hồi tháng 6. Dạ. Thì con rất là happy khi được nghe lòng về lòng Chúa thương xót. Rồi con đã thay đổi rất nhiều.
Anh đã thay đổi rất nhiều.
Dạ.
Anh ngày anh nghe mấy lần?
Từ
sáng
đến
tối.
Sáng tới tối.
Đi làm cũng nghe luôn đó cha. Đi làm cũng nghe luôn.
Từ lúc mở cửa cho tới lúc đóng cửa và về đến nhà. Không, công việc là lên giường lại nghe tiếp. Yeah.
Nghe đến khi lúc ngủ luôn.
Tới khi nào mà cha dạy mà con không mở mắt được nữa con cứ ngủ đó.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì có những người anh em đã vực dậy được cái lúc chán nản, lúc thất vọng, lúc ngã lòng, cái lúc mà anh cảm thấy như là lúc đó chỉ muốn chết thôi, như là chuyện tình cảm chẳng hạn, chuyện làm ăn chẳng hạn, hay là chuyện gia đình chẳng hạn, chuyện bạn bè chẳng hạn, cái lúc mình cảm thấy thất vọng, cảm thấy tuyệt vọng, mà lúc đó mình không muốn nhúc nhích, không muốn động đậy, không muốn động đậy thì nó chán rồi, đúng không, chán lắm rồi. Lúc mà tôi thấy rằng tại sao khi mình đã hoạch định bao nhiêu là chương trình, bao nhiêu là kế hoạch như vậy, mà sao nó không thành công là sao? Mà sao nó chật hết đường dây là sao? Mà có khi mình nghĩ rằng đấy là những điều tốt đấy chứ, phải không? Chứ không phải là nếu mà điều xấu mà nó không thành thì thôi, đương nhiên là Chúa giúp cho mình xa lánh cái sự giữ sự xấu. Mà đôi khi anh thấy là những chương trình hoạch định rất là tốt, những cái điều thiện, điều mà mình nghĩ rằng là có ích lợi cho những người khác, vậy mà nó vẫn cứ không thành công, vậy mà nó vẫn cứ bị cản trở, bị cản phá. Lúc đó ta cảm thấy là bại liệt tâm hồn, cảm thấy Chúa ơi, mệt mỏi quá, Chúa ơi, con muốn buông xuôi, Chúa ơi, con muốn bỏ cuộc rồi, phải không ạ? Chúa ơi, con muốn là không có đục đậy nhúc nhích gì nữa cả. Lúc đó ta là những người bị bại liệt về tâm hồn. Và khi ấy anh chị em thấy là cái người bại liệt ở trong bài tin mừng ngày hôm nay ấy, đã bại liệt rồi thì họ có đến được với Đức Giê-xu không?
Không.
Họ đến được với Đức Giê-xu không? Và lúc đó cái người bại liệt đó họ có lòng tin vào Đức Giê-xu chưa? Có chưa? Có chưa? Ta không thấy tin mừng nói tới, mà chỉ thấy là người ta khinh người bại liệt đến. Vậy là lòng tin đó là của người bại liệt hay của người khinh? Người khinh. Người khinh. Người bại liệt không thể nói, không thể khoe. Có những chỗ khác thì Chúa nói là lòng tin của con đã cứu chữa con. Có chỗ khác thì Chúa khen là tôi chưa thấy có người nào có lòng tin như vậy trong Israel. Còn ở đây không thể nói tới, chỉ nói là người ta khinh người bại liệt đến. Và vì đông quá, không có chỗ nào mà chen được, không chỗ nào mà nhúc nhích được. Những lần mà trước đó, cách đây mấy tháng thì chúng tôi dừng lễ, có những khi mà tới 15, 20, có khi 25, 30 ngàn người họ đến, họ tham dự thánh lễ, họ cả mấy tiếng đồng hồ, lòng tin của họ mà thúc đẩy họ đến, mà ai muốn vô không có chỗ nào mà chen vô được, không chỗ nào mà nhúc nhích được. Có những người bảo con thưa cha con chả có phải đi gì cả, cứ đến rồi họ cứ đẩy đi tới. Có những người vừa vô cửa cuối mà lúc mà một hồi ra cái cửa cạnh, họ có đối với tại sao không ra được, vì nó dòng người đó, họ cứ đẩy tới rồi ra. Thế thì ở đây đông quá mà người ta không có cách nào mà người ta đưa người bại liệt đến được, không cách nào đưa người bại liệt đến được, thì họ làm bằng cách nào? Lên trên trần. Dĩ nhiên là nhà của người Do Thái là nó không phải là đúc bê tông hoặc là cốt thép như là mình, nó mà vậy thì phải đem gọi là máy khoan đến họ khoan. Cái thời đó thì nhà người ta làm bằng cây rồi lập lá xin, có thể là bằng ngói chẳng hạn, ví dụ thế, thì họ mới gỡ mái nhà vào ở trên họ, thòng cái người bệnh xuống. Mình thấy cái đó, anh chị em mình tưởng tượng ra cái cảnh đó mới thấy được rằng cái người mà khinh những người bại liệt, thứ nhất là phải có cái tình thương mến cái người bại liệt, tức là tìm mọi cách để giúp cho người anh em của mình thoát khỏi cái cơn bí cực này, thoát khỏi cơn bệnh này, thoát khỏi cái khó khăn này. Nếu mà không có lòng thương mến, không có lòng thương xót, không ai làm chuyện đó làm cái gì, đúng không ạ? Người ta ai cũng chỉ nghĩ rằng mình đến với Chúa Giêsu để xin Chúa chữa lành cho mình, để xin ơn cho mình. Nhưng chị em thấy là người ta tốn đến, người ta xin cầu nguyện cho bản thân mình, cho bản thân mình. Mình còn chưa có chỗ mà sao mà lại đưa người bại liệt đến được. Nhưng mà vì thấy cám cảnh, thấy thương cái người bại liệt này, họ nằm bao nhiêu năm thì không biết. Nhưng mà anh chị em mình thử nằm 1-2 ngày, cảm sốt không di chuyển được, mới thấy rằng nằm hết ngày này qua tháng nọ không phải là chuyện đơn giản. Có những người mà chúng tôi đến thăm,
có một anh người anh em, anh là người mà ngồi mà nằm mà dậy vi tính ở trên giường bệnh. Đến năm 18 tuổi thì bỗng anh ta bị nó cứ sụi hết gân, chân tay nó cứ yếu dần, nó cứ bại sụi dần, từ cái tay rồi hai cái tay rồi một cái chân, hai cái chân rồi cùng tứ chi nó bại sụi hết. Và anh ấy nằm ở trên giường suốt như vậy, rồi nằm như vậy là chỉ có một điều duy nhất là cái đầu anh ta còn tỉnh. Thì khi tôi đến thăm anh ta là anh bảo năm nay là con 38 tuổi, tức là 20 năm anh nằm trên giường bệnh, từ 18, 28, 28, 20 năm anh nằm liệt như thế. Anh chỉ còn được một cái tay duy nhất là điều khiển cái màn hình vi tính. Trên lúc mà tôi đến thì anh ngồi anh bấm đủ mọi thứ nút hết, điều khiển vi tính đủ thứ hết. Và có những người học trò đến là ngồi học vi tính, anh nằm giường anh dạy vi tính, người ta ngồi xung quanh anh dạy vi tính. Lúc mà chúng tôi đến thì anh bảo cho càng ngày chân tay con nó càng co rút lại. Nhìn anh nhìn thấy tội lắm, không di chuyển được đã là đau rồi, nhưng mà đây nó mỗi lần nhúc nhích là cái gân cốt nó đau nhất, anh bảo là như là rắn rít hay là kiến gì đâu cắn vào trong người mình, nó đau vô cùng. Thế người ta nằm mà mình chẳng có nói gì được, không có mình an ủi được hết trước cái đau khổ của người như đó, người bệnh như vậy chẳng có gì để mà nói, đúng không ạ? An ủi thế nào được? Trong khi đó chính anh ta lại nói với tôi, anh ta lại an ủi tôi: con chịu như vậy 20 năm rồi, không sao đâu cha, con sẽ cầu nguyện cho cha. Anh nói ngược lại. Thường là người ta cứ cha cầu nguyện cho con để Chúa chữa lành cho con, trời đau quá, trời khổ quá, trời con muốn chết quá, trời. Mà tôi đến tôi thăm anh ấy, anh ấy con vẫn nghe cha giảng, con vẫn nhìn coi trên web, con biết nghe và con nhìn thấy mà cha, hôm nay cha đến thăm con, cảm ơn cha rất nhiều. Con biết cha có những khó khăn, cha cứ an tâm, con cầu nguyện cho cha, không xin gì cho mình, không xin gì cho mình, chỉ lo lo thế anh co rút lại, anh bảo đây là những lúc mà đau lắm với cha, chứ không phải đau vừa đâu, cha cũng biết được cái đau nó như thế nào rồi. Mà suốt 20 năm trời con nằm, mà người vẫn còn khỏe, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, con không biết là con sẽ nằm đến bao nhiêu chục năm nữa. Tuy như vậy thì con chẳng chết được. Anh cười mà nó chẳng chết được đâu cha ơi, 20 năm rồi và sẽ còn không biết là 20 năm hay là 40 năm hay 60 năm nữa con không biết. Nhưng mà nó, từng ngày nó đau lắm, mà con vẫn nghe giảng, con vẫn cầu nguyện, con vẫn đọc lời Chúa, con vẫn tham dự thánh lễ ở trên cái trang web đó. Và cái một ngón tay bắt đầu bấm nút rồi người thấy. Ra về mình thấy chính mình là người bại liệt tâm hồn. Có khi ta được đầy đủ mọi sự, và chỉ mới gặp một vài cái khó khăn, gặp vài cái trở ngại là ta thất vọng, ta nản lòng, ta bỏ cuộc, có khi ta bỏ Chúa. Chỉ khi nào mà mình được mọi sự thì mình theo Chúa, rồi không được mình lại bỏ Chúa, mình là người bại liệt. Rồi có một người anh em khác, hôm nay cũng phải 70, mà từ năm 75 đến giờ là bao nhiêu năm? 37, 38 năm. Thì từ năm 75 bây giờ là ông nằm suốt ở trên cái giường bệnh, cũng tứ chi bại liệt như vậy. Ông gọi là con có được ơn là ơn say đi, mình gọi là ơn say đi, ông gọi là ơn say nằm. Đó, ông nằm suốt 30 mấy năm như vậy, ông nằm liệt cũng chỉ có được hay cái tay với cái đầu còn tỉnh táo, tay còn nhúc nhích được một chút, không có ngồi dậy được nằm. Mà ông nằm như vậy, ông đi sáng tác nhạc, rồi ông ấy soạn kinh, soạn thiết đủ thứ hết, rồi soạn giáo lý, nhất là giáo lý hôn nhân, ông dạy giáo lý hôn nhân. Thì có những cặp vợ chồng mà không có thời giờ đi học giáo lý hôn nhân ở ngoài nhà thờ, mình phải theo giờ, theo lớp, mà họ về có khi được có 2 tháng hay là 1 tháng họ muốn gặp học gấp, thì cha xứ mới gửi người đến, là ông dạy luôn từ sáng chiều tối luôn, 3 ca luôn. Vợ chồng xin lỗi với cặp, những cặp hôn nhân ấy, cứ ngồi đó, ngồi quanh giường đó, rồi ông nằm đó, ông dậy, rồi tay ông đi điều khiển máy vi tính ở trên đó, rồi kinh kệ, rồi hát hò, rồi ông soạn nhạc, cũng soạn nhạc 15 sự thương khó, 14 lần hành giá, soạn nhạc, rồi 5 sự vui, sự thương, sự mừng, sự sáng, soạn nhạc, rồi làm DVD, làm hình ảnh, vừa nhạc vừa hình ảnh, soạn lên, ông bảo con là cái ơn say nằm. Con nằm trên giường bệnh suốt 30 mấy, gần 40 năm rồi, gần 70 tuổi rồi cha ơi, anh chị em tưởng tượng như thế nào. Cho nên lúc mà mình gặp khó khăn, mình muốn bại liệt, hãy cứ nghĩ đến những hình ảnh tích cực ấy, hãy nghĩ đến những con người mà Chúa ban cho họ cái ơn đó để mình tạ ơn Chúa vì những thử thách của mình, những khó khăn của mình, những trở ngại của mình chưa đến nỗi nào đâu, chưa đến nỗi nào đâu. Tí nữa mà chết có phải uổng không? Tí nữa mà tự tử có phải uổng đời không? Tí nữa mà bỏ cuộc thì có phải mất luôn linh hồn không? Cho nên cần, rất cần những người bạn giúp cho mình lúc mình bị bại liệt như vậy, để họ khênh mình đến với Chúa. Mình đâu đi được, mình không đi được. Đó, anh gặp cái thất vọng chán nản là anh chỉ có đi tìm rượu cho nó quên đi, đúng không? Hoặc là anh lao vào trong khói thuốc, hoặc là xì ke hay là cái gì đó. Chứ còn đâu có khả năng là mình tự mình đi tìm đến với Chúa được. Giống như anh, nhường anh Hưng, anh bạn của anh tặng cho anh cái CD những bài giảng về lòng thương xót Chúa. Anh nghe, và lúc đó anh mới lấy lại được lòng tin, lấy được tinh thần của mình. Cần những người bạn như vậy. Cho nên kiếm được những người bạn thực sự mà thương ta, thực sự mà quý ta, thực sự mà lo lắng cho ta, đó là cái ân huệ, đó là hồng ân Chúa ban. Hiếm lắm. Những người bạn mà anh còn khỏe, còn vui vẻ với nhau thì nó còn chén tặc chén thù với anh, đúng không? Lúc anh liệt anh nằm đó, họ có ghé lại thăm anh được mấy lần? Thôi vài lần gọi điện thoại, sau đó thì là bật vô âm tín. Thôi nằm, cứ một cõi đi về, nằm yên đó, chứ còn biết ai mà đến với mình được. Và những người bạn mà đến, đem anh đến với Đức Giêsu, những người bạn đó thật tuyệt vời. Đó là quà tặng. Đó là quà tặng. Đó là ơn cứu độ. Chúa cứu mình bằng nhiều cách khác nhau qua những con người. Mình sẽ trở thành những người mà khinh những người khác đến với Chúa Giêsu, dắt những người khác đến với Chúa Giêsu, rủ những người khác đến với Chúa Giêsu bằng nhiều cái phương tiện, bằng nhiều cách khác nhau, như là một cái CD để gửi tặng cho anh. Tôi gọi điện thoại về, một người nói thưa cha, mỗi tuần là con cứ download những bài giảng xuống, rồi một tháng con làm một CD, rồi con cứ ra ngoài chợ con phát cho người ta, hoặc con cứ vào những cái tiệm nail con để đó, họ làm nail xong ai muốn lấy bao nhiêu thì họ lấy về, hoặc là con đứng ngoài cổng nhà thờ đi lễ về con gửi tặng cho người ta. Và có nhiều người nhờ đó mà họ thoát khỏi bại liệt về tâm hồn, vì lúc đó họ đang khủng hoảng, đang chán nản. Có những người mà thất vọng quá rồi, chán nản quá rồi, không biết làm gì cả, mới tình cờ mới bật cái đĩa lên nghe. Và khi mà nghe thấy những chứng nhân họ nói, khi mà nghe về lòng thương xót của Chúa, khi mà nghe về tình thương của Chúa, thì tự nhiên họ thấy rằng họ tìm lại được cái niềm tin của mình. Cho nên rất cần có những người bạn đưa ta đến với Chúa để giúp cho ta thoát khỏi bại liệt tâm hồn những lúc mình gặp khó khăn, thử thách và khủng hoảng trong đời sống đức tin, trong đời sống tâm linh, trong đời sống thiêng liêng. Cần lắm thưa anh chị em. Bản thân tôi cũng nghiệm được điều đó, cũng chứng được điều đó. Trong thời gian mà bị khủng hoảng, trong thời gian mà bị trùi dập, trong thời gian mà bị khó khăn thử thách trăm bề, nhận được những cái email, nhận được những lá thư, nhận được những lời nhắn tin, nhận được những điện thoại, cha ơi, cố lên, chúng con vẫn ở bên cha, trong kinh kính mừng, cha dặn chúng con mỗi ngày còn tăng thêm 2 kinh nữa là 3, tăng thêm, vì thấy mức độ càng ngày càng khó khăn hơn, tăng thêm, cha cứ an tâm, có chúng con ở cùng. Đấy là những người bạn đã đưa tôi, khênh tôi lúc mà tôi cảm thấy mình bại liệt, lúc mình cảm thấy muốn buông xuôi, muốn bỏ cuộc. Chúa không bỏ. Chúa không bỏ là không bỏ. Có cách của Chúa để cứu, để vớt mình bằng những người bạn của mình. Những người có khi mình không biết mặt, mình không biết tên, nhưng mà trong lòng tin, trong lòng mến, họ là những người yêu thương mình thực sự. Đó mới là những người bạn thực sự. Ta nói là mất nước mới biết ai là tôi chung. Đúng không? Những lúc mất nước mới biết ai là tôi chung. Những lúc khó khăn, hoạn nạn, thử thách mới biết ai là bạn thật với mình. Còn lúc anh giàu có, lúc anh nên làm ra, lúc anh đang là ngồi trên đỉnh cao của danh vọng, người ta đến với anh, không biết ai thật ai giả đâu. Nhưng mà lúc anh mất hết, lúc anh xa tơ thất thế, lúc anh bại liệt nằm đó, còn những người nào đến với anh, đó là những người bạn thật. Lọc được những người bạn thật qua gian nan thử thách, Và những người bạn thật ấy không phải đến chỉ là an ủi ta, nhưng mà giúp cho ta vững được niềm tin bằng cách đưa ta đến với Đức Giêsu. Bằng cách đưa ta đến với Đức Giêsu, vì chẳng có ai có khả năng mà giúp ta giải quyết được những khó khăn của mình tận căn. Chẳng có ai mà giúp cho ta vực đứng dậy được lúc ta bị bại liệt về tinh thần. Chỉ có một đấng đầy quyền năng và dồi lòng thương xót là Đức Giêsu. Đấng đến với ta trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những lúc khốn khó, khốn cực, khốn cùng. Ngài không bao giờ bỏ. Ngài sẽ nhờ người này sai người đó đến với ta. Ngài sẽ có những cái phương cách, phương thế để cứu vớt ta. Cho nên khi mà thấy như vậy, Đức Giêsu nói, họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ người ngồi làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, thấy họ là thấy ai? Thấy họ có lòng tin như vậy là thấy ai? Là những người khiêng, là những người bạn. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt, chứ không phải là thấy người bại liệt có lòng tin như vậy. Ta thấy rõ không? Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt, này con, tội con đã được tha rồi. Này con, tội con đã được tha rồi. Anh chị em thấy sao kỳ vậy? Nó đang bại liệt mà không có bảo là hãy đứng dậy, người vác trọng mà về mà bảo là tội con đã được tha rồi. Tại sao kỳ vậy?
Lòng tin của con đã cứu chữa con.
Lòng tin của con đã cứu chữa con. Ta thấy là cái quan niệm của người Do Thái ngày xưa đó, hay là một số anh chị em bây giờ vẫn còn cái quan niệm là anh bị bệnh, anh bị tai nạn là do tội của anh. Anh bị liệt là do tội của anh. Chị bị ung thư là do tội của chị. Anh làm ăn thất bại là do tội của anh. Tức là những bệnh tật thân xác thì đối với họ quan niệm đó là do tội mà gây ra. Đức Giêsu muốn đánh đổi, bỏ cái quan niệm không đúng đó. Không phải là mọi cái bệnh tật đều là do tội. Có những người mới sinh ra đã bị bại liệt rồi thì có phải là tội của họ đâu, đúng không ạ? Cho nên không phải là do chỉ do tội của họ mà họ bị như thế đó, mà Chúa nói là để cho Chúa được vinh quang. Có nghĩa là qua những cái ốm đau bệnh tật này, Chúa tỏ quyền năng của Chúa ra, và nhờ đó mà người ta nhận ra được vinh quang của Chúa qua việc Chúa thể hiện quyền năng và lòng thương xót trên những con người ốm đau bệnh tật. Vậy mà khi Đức Giêsu đến thì Ngài giải thoát con người ta. Điểm căn bản trước tiên không phải chỉ là thân xác, nhưng mà linh hồn, là tâm linh. Cái người ấy không chỉ là bại liệt về mặt thân xác, nhưng mà còn là bại liệt về mặt tâm hồn nữa, bại liệt về mặt tâm linh nữa. Tội lỗi đã làm anh ta không ngóc lên được. Tội lỗi đó đè anh ta xuống tận bùn đen rồi. Bây giờ muốn giải thoát anh ta thì phải cho anh ta thoát khỏi cái tội này. Và Chúa Giêsu nói, tội con đã được tha rồi. Chúa Giêsu đến là đến cứu độ con người toàn diện, cả thân xác và tâm hồn, chứ không chỉ có thân xác không mà thôi. Không có chỉ có thân xác không mà thôi. Vì cái thân xác này có khỏi, có khỏe, rồi cuối cùng cũng phải chết. Khỏe cũng chết, mà yếu cũng chết, già cũng, nhưng mà trẻ cũng chết, giàu cũng, mà nghèo cũng đại cũng chết thôi. Tức vì Đức Giêsu đến là cứu con người ta, là cứu con người toàn diện về linh hồn và thể xác. Cái điều căn bản cần thiết hơn đó là cứu về linh hồn hay thể xác. Linh hồn của người ta, để sống tâm linh của người ta. Cái bại liệt về tâm hồn, cái bại liệt về tâm linh mới là cái điều ghê gớm nhất mà ta không thấy. Nếu anh bị bại liệt thân xác, anh còn chạy thầy chạy thuốc, đúng không? Tôi còn thấy để mà nói nè, chú kia có người trông cứu tốt lắm đó, này chú kia có bà này, bà ấy bóp thuốc hay lắm đó. Nhưng bây giờ anh bại liệt tâm hồn, sao thấy được? Mà có thấy bảo anh đi chữa, anh có đi không? anh bại liệt thân xác, giá nào anh cũng đi. Đồng ý tôi không? Tại vì anh mong muốn được đi lại mà. Chị bị bại liệt về sụi tay chân, bảo đi châm cứu chỗ nào cũng ráng mà đi, bao nhiêu tiền cũng ráng mà đi. Nhưng mà bại liệt về tâm hồn, bảo thôi đi cầu nguyện đi, đi không? Khó lắm. Bại liệt về tâm hồn bảo đi xin tội đi, đi không? Đi không? Đang bị rối này, bảo đi thôi chịu khó đến gặp cha rồi cha gỡ rối cho khỏi vợ chồng khỏi bị rối. Thôi nó rối quen rồi. Bị gỡ nó đau. Thí dụ thế. Có những người mà họ quen sống trong tội rồi mà bây giờ họ bước ra họ không chịu được. Họ quen bại liệt rồi bảo họ đứng dậy họ đi họ không chịu được. Bởi vì tâm hồn ấy. Họ quen ở trong bóng tối rồi nhắm mắt rồi thấy thoải mái, muốn cùa quạng đâu cùa quạng, không nào đòm gì được mình hết. Bìa mở ra hé hé hé, trời chói mắt, hé hé chói mắt, là không được cùa quạng nữa, phải đi cho đúng đường. Mắt sáng rồi không được đi tầm bậy, mắt tối rồi cứ cùa quạng đi đại, người ta có chửi bò tôi nhìn thấy gì đâu, tôi đâu có gì thấy gì đâu, thoải mái muốn làm gì làm. Mắt sáng rồi đi cho đúng đường, không đi tầm bậy được nữa, không chịu. Vậy mà khó hơn cả là những người bại liệt về tâm hồn. Chúng Chúa nói tội con được tha rồi, Chúa muốn cứu là cứu tâm hồn con người ta, cho người ta khỏi ở trong vũng tội, khỏi ở trong vùng tội, khỏi trong đám tội. Vũng tội, vùng tội, đám tội là điều mà Chúa muốn cứu con người ta ra khỏi cái đó. Giá nào Chúa cũng phải cứu, mà Chúa cứu đấy bằng chính mạng sống của Chúa, chính giá máu của Chúa mà Chúa mới cứu được chứ đâu phải dễ. Khó lắm. Anh chị em có thấy là một người mà chữa cho chị khỏi bại liệt mà tôi chữa chị xong tôi sụ bại luôn, họ có dám chữa không? Có thầy nào dám chơi không? Chẳng ông nào dám chơi cả. Để mà tôi châm cứu cho anh xong là tôi truyền hết sức sống của anh sang cho tôi, anh đứng dậy đi cái tôi ngồi bại liệt luôn. Có
trong phim tàu có chứ?
Phim tàu
truyền hết nội lực nhắm chết
à? Đó tiểu thuyết thì có, truyền kinh nghiệm thì có, còn mình thấy là chỉ có một đấng duy nhất mà để chữa cái bệnh bại liệt về tâm hồn cho mình. Ngài đã chấp nhận là chết trên cây thập giá, đổ hết máu ra mà chuộc lấy tội của ta, để cứu ta khỏi bại liệt về tâm hồn. Cho nên Chúa mới nói với người bại liệt đó là tội của con đã được tha rồi. Nhưng mà có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng sao ông này lại dám nói như vậy. Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa. Ta thấy Đức Giêsu đi làm những việc thiện, làm những việc tốt, đi cứu người ta mà nó có tha. Dư luận, luận dư, ngồi cũng sầm sì, ngồi cũng chỉ trích, ngồi cũng thọc quệ vách xe. Ông này nói phạm thượng, Chúa đấy, vua trời đất đấy mà họ còn cho rằng là người nói phạm thượng, huống hồ là chúng ta. Đúng không thưa anh chị em? Mình có bị người ta chê, người ta trách, người ta nói này nói kia. Thôi, mình tội lỗi như thế này, mình yếu đuối như thế này, mình có bị người ta chê, người ta trách cũng là đáng tội mình thôi, mình có hay ho gì đâu. Mà Chúa là đứng vô cùng thánh thiện, là đứng mà chỉ làm những điều tốt lành như vậy, đến cứu người ta khỏi tội mà nó bảo rằng ông này nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng không được người ta nhìn nhận là Thiên Chúa. Ta thấy đau không? Một Thiên Chúa mà bị người ta phủ nhận không là Thiên Chúa. Anh không còn là anh nữa, chị không còn là chị nữa, tôi phủ nhận chị. Thấy đau chứ? Thấy nhục nhã ê trời lắm chứ? Mà Đức Giêsu đã bị như vậy. Làm cái điều tốt lành đó, làm cái điều cứu người đấy, mà những người mà không cứu người ta thì chớ, không giúp người ta thì chớ, lại còn đứng mà sân si, mà chọc gậy bánh xe, mà còn cản trở cái việc của Chúa. Thế chứ? Có phải là anh có anh khinh tôi đến không? Anh không khinh tôi đến. Mà bây giờ tôi được chữa rồi, tại sao anh đứng ở ngoài anh không có mừng cho tôi? Phải không? Đã nghĩ thì ít ra tôi không khinh anh đến được, tôi không giúp anh được. Nhưng mà, ồ, anh khỏi bệnh rồi hả? Ồ, thôi cũng chúc mừng anh nhé. Ít ra cũng nói được một câu như vậy chứ, cho nó có tình người chứ. Vậy mà những kinh sư, những luật sĩ là những con người mà biết về giáo lý, biết về thánh kinh, là những người có chức vụ ở trong giáo hội thời đó, lại có cái tấm lòng nó không hiểu là tấm lòng gì, không có lòng thương xót anh em mình. Thấy anh em mình được cứu, được chữa như thế thì phải lại mà mừng chứ, phải không? Tôi không làm được thì ít ra thấy người khác được cứu thì tôi cũng chúc mừng. Anh đã không khinh người ta tới, người ta khác, người khác đã khinh người ta tới rồi, người ta anh được chữa rồi, mà bây giờ chính anh là làm như vậy nghĩa là sao? Thưa anh chị em, chúng ta mới thấy được rằng là mình thực sự là những con người không có trái tim của Chúa, không có trái tim của Chúa, không biết xót thương nhau. Anh nghe thấy người ta đau khổ như vậy, người ta bại liệt như vậy, mà người ta được chữa như vậy thì cũng phải thương, phải mừng cho người ta chứ. Tại sao? Anh chị có thấy nó quái quăng không? Có thấy là có còn cái tình tứ tình người nào trong đó không thưa anh chị em? Tổng thể nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Nghĩ thầm thôi, Chúa thấu biết hết. Cho nên đừng có nghĩ xấu. Nghĩ xấu không ai biết, nhưng mà Chúa biết. Chúa biết hết tâm trí đã đang nghĩ gì. Cho nên ngươi nói, sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, tội con được tha rồi. Hai là bảo đứng dậy vác chõng mà đi, điều nào dễ hơn? Điều nào dễ? Như nhau thôi. Vậy để các ông biết rằng ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con đứng dậy vác chõng mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Ta thấy một phép lạ rõ ràng, tin mừng thuật lại. Người bại liệt ngay lập tức đứng dậy vác chõng mà về, đi trước mặt mọi người. Không phải là một màn kịch đâu, không phải màn kịch mà anh không bị bại liệt rồi anh ngồi đó, là bộ anh đến đó. Bây giờ có nhiều ông thầy thuốc chữa theo kiểu mà câu khách ấy mà, hiểu không ạ? Bệnh nhân là bệnh nhân giả, cũng ngồi xe lăn đến, rồi thì cũng ông nói đến bắt thuốc rồi châm cứu mấy cái rồi bảo đứng dậy, truyền nhân điện, đứng dậy, truyền nhân điện, đứng dậy, rồi nó đứng dậy, được người khác vỗ tay hoan hô, hoan hô, hoan hô. Có không? Có không? Giả tạo. Vì thực sự anh đã đâu có bị bại liệt. Đức Giêsu không làm cái công việc đó, mà ngày hôm nay có nhiều tiên tri giả, nhiều những thầy thuốc giả muốn câu khách làm chuyện đó mà. Ta thấy biết bao nhiêu người cứ nghe vậy là ào ào kéo đến, ào kéo đến, rồi thì bị mất tiền, tiền mất thì tật mang, bị lừa thôi. Còn Đức Giêsu là đấng cứu độ, Ngài không phải chỉ là cứu về mặt thân xác, nhưng mà cứu về mặt tinh thần, linh hồn, đời sống tâm linh. Mà rõ ràng Đức Giêsu chẳng biết cái ông đó là ai, người ta khênh đến, và Chúa Giêsu thực hiện cái quyền năng của Ngài, thực hiện lòng thương xót của Ngài, để cho người ta thấy được và tôn vinh Thiên Chúa. Những ai là những người thấy mà tôn vinh Thiên Chúa? Những ai?
Hết mọi người.
Hết mọi người?
Mọi người đều sửng sốt.
Mọi người sửng sốt, trừ ai? Trừ ai? Trừ những kinh sư, những luật sĩ, những biệt phái. Những người dân đơn sơ, hồn nhiên, chất phác, thì họ thấy những điều đó, họ tôn vinh Thiên Chúa. Còn mấy ông mà nghĩ thầm trong bụng rằng, ông này là ai mà có quyền tha tội, ông nói phạm thượng, lúc đó mình thấy mấy ông đi đâu? Anh em tưởng tượng lúc đó mấy ông đi đâu? Chắc là lỉnh mất đấy gì? Lỉnh thôi, nhậu. Lỉnh đi thôi, phải không? Lỉnh đi thôi chứ bẽ mặt quá. Mà Đức Giêsu thấy rõ được cái suy nghĩ của họ như vậy, thấy rõ được cái tâm của họ, cái lòng của họ, cái dạ của họ nó tối tăm như vậy. Cho nên chính họ mới là những người bại liệt về tâm hồn, mà họ không muốn được Chúa cứu. Vì họ không nhận Chúa là Chúa thì làm sao mà Chúa cứu họ được. Mà còn cho rằng Chúa ban ơn tha tội là Chúa nói phạm thượng thì làm sao mà Chúa cứu họ được. Chính những người ấy mới là con người đáng thương, tội nghiệp cho họ. Những người mà chống phá lại Thiên Chúa, chống phá lại công việc của Thiên Chúa, không nhìn nhận quyền năng của Chúa, không nhìn nhận lòng thương xót của Chúa, không nhìn nhận rằng ngày hôm nay Chúa đang thực hiện những điều kỳ diệu như vậy. Mà người dân họ nói rằng, họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Người dân đơn sơ, hồn nhiên, chất phác, tôn vinh Thiên Chúa và nói, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Còn những người mà có chức, có quyền, những người mà học biết nhiều, cho mình là đạo đức, cho mình là thánh thiện, vậy là những con người mà không thấy được quyền năng của Chúa, không tôn vinh Thiên Chúa, trái lại còn phủ nhận Thiên Chúa, phủ nhận quyền năng của Chúa, phủ nhận công việc của Chúa, những con người ấy là những người đáng thương hơn cả. Những con người ấy là những người bại liệt về mặt tâm hồn, và mình cần thương họ hơn là giận họ, cầu nguyện cho họ hơn là ghét bỏ họ, tha thứ cho họ hơn là giận họ, vì họ là những người bại liệt, cần được cứu, cần được chữa, mà chính họ không thấy họ bị như vậy, làm sao mà Chúa cứu, làm sao mà Chúa chữa cho họ được. Lạy Chúa Giêsu, chúng con ít nhiều cũng mang trong mình những căn bệnh bại liệt về tâm hồn. Có những lúc chúng con gặp thất vọng, gặp thất bại, chúng con thất vọng, chúng con chán nản, chúng con ngã lòng. Trong công ăn việc làm, trong chuyện gia đình, trong chuyện tình cảm, trong tương quan cha mẹ, vợ chồng, con cái, chúng con thấy có những khó khăn, có những trở ngại, có những lúc chúng con muốn bỏ gia đình ra đi, có những lúc chúng con muốn bỏ cộng đoàn ra đi, có những lúc chúng con muốn buông xuôi, không muốn làm gì nữa, không muốn đóng góp gì nữa, không muốn phục vụ gì nữa, vì cứ bị hiểu lầm, cứ bị chê trách, cứ bị nghi ngờ, và thậm chí bị loại trừ. Hôm nay, chúng con đến với Chúa, xin Chúa chữa lành căn bệnh bại liệt tâm hồn của chúng con. Xin Chúa gửi đến những người bạn thân thương, những người bạn tốt bụng, như là những người khênh người bại liệt đến với Chúa. Xin Chúa cho có nhiều người bạn tốt đến với chúng con, trong lúc chúng con gặp khốn khó, gặp những khủng hoảng, để những người ấy đưa con đến với Chúa, để Chúa chữa lành bệnh tật tâm hồn của con, bệnh tật thâm xác của con. Xin Chúa cho chúng con đừng khô khan cứng lòng, mà phủ nhận quyền năng của Chúa, phủ nhận công việc của Chúa, chối bỏ Thiên Chúa như những kinh sư, luật sĩ biệt phái hôm nay. Ít nhiều cái máu ấy cũng ở trong con. Khi con không nhìn nhận quyền năng của Chúa, khi con phủ nhận công việc của anh em, khi con cản trở công việc của Chúa, khi con không đón nhận, không tin vào những điều lạ lùng mà Chúa đang làm trong thế giới ngày hôm nay, trong con người ngày hôm nay, lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con cứng lòng, những lần chúng con bại liệt tâm hồn. Xin thương xót con, xin tha thứ cho chúng con, xin Chúa chữa lành bệnh tật tâm hồn của chúng con, bại liệt tâm hồn của chúng con, để chúng con vực dậy giữa lúc khó khăn, lúc thử thách, lúc ngã lòng, chúng con luôn tin tưởng trông cậy vào Chúa. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những lo, tìm vui theo bước chân cha. Hôm con trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.